Claude Debussy, linh hồn của trường phái âm nhạc ấn tượng. Mối quan hệ thân thiết với nhà thơ thuộc trường phái biểu tượng Stéphane Mallarmé và với các họa sĩ ấn tượng như Manet, Degas và Renoir đã hình thành định hướng con đường sáng tạo của Claude Debussy. Ông dùng âm nhạc vừa để thể hiện những gì mà trường phái ấn tượng và biểu tượng đang làm trong thi ca, vừa chống lại khuynh hướng quá nhiều cảm xúc của trường phái lãng mạn do ảnh hưởng của Wagner. Mỗi một trường phái âm nhạc đều có những tên tuổi lớn, làm nên nét đặc sắc và thành công của trường phái ấy. Với âm nhạc ấn tượng cũng vậy, sẽ là một sự thiếu vắng khủng khiếp nếu không có các nhà soạn nhạc như Claude Debussy, Maurice Ravel. Người ta biết tương đối ít về thời thơ ấu của Debussy. Những tư liệu hiếm hoi còn sót lại cho biết Claude Archie Debussy sinh năm 1862 ở Saint-Germain-l'Laye trong một gia đình thuộc dòng họ Burgundy lâu đời, vốn là nông dân từ những năm 1600. Khi ấy, gia đình cậu đang sở hữu một cửa hàng đồ sứ nhỏ. Có thể thấy, dường như tuổi thơ của Debussy không có may mắn được sống trong môi trường âm nhạc từ nhỏ như nhiều nhà soạn nhạc tiền bối. Nhưng có lẽ, may mắn nhất trong cuộc đời ông là được hưởng sự chăm sóc trìu mến của người cô Clémentine, người đã đưa Debussy lên Paris học hành. Ở Paris, cô có mối quan hệ khá thân thiết với ông Achille Antoi Arosa, một người sống bằng nghề sưu tập nghệ thuật. Sau này, ông Achille Antoi Arosa đã trở thành cha đỡ đầu của Debussy. Và có thể, chính qua ông bố đỡ đầu, Debussy mới có những khái niệm ban đầu về nghệ thuật và nhất là âm nhạc. Trong một chuyến đi đến Riviera đầu tiên, Claude Debussy biết đến âm nhạc một cách bài bản. Ở đây, Debussy đã có một bài học piano đầu tiên trong đời với ông Giovanni Cerutti, một giáo viên người Italia. Tài năng của Debussy bắt đầu được hé lộ từ những bài học này. Sau đó, Debussy được nhận học bổng ở ngôi trường mơ ước là Nhạc viện Paris. Người trực tiếp hướng dẫn cậu là ông Antoine François Marmontel, một thầy giáo piano danh tiếng thời bấy giờ. Nhanh chóng nhận ra tài năng âm nhạc đặc biệt của cậu học trò, Antoine François Marmontel đã hết lòng truyền thụ kiến thức âm nhạc của mình. Ngoài việc học piano, Debussy còn học hòa âm với Armin Durand và học sơ qua về organ với chính nhà soạn nhạc César Franck, người đem lại những cách tân trong phong cách giao hưởng Pháp. Cuộc sống của Debussy rất khó khăn. Gia đình không thể trợ giúp gì thêm cho con trai mình. Để trang trải cho cuộc sống, Debussy nhận thêm công việc gia sư piano và đệm đàn cho các gia đình quý tộc. Công việc không nhàn nhã, nhưng bù lại, trong quá trình làm việc, Debussy được đi xa thường xuyên. Các chuyến đi đến Italia và Nga đã có một ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đến trí tuệ và cảm xúc của chàng thanh niên. Đặc biệt, quãng thời gian làm việc cho đại gia đình Margaret Wilson Pollard đã đem lại cho Debussy cơ hội được sống trong một trường văn hóa nghệ thuật rất thú vị, trong tòa lâu đài đẹp đẽ ở Canon Court. Tại đây, Debussy đã được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ danh tiếng, trong đó có cả nhà văn Roxane. Năm 1880 ở tuổi 18, Debussy bắt đầu làm việc cho bà Nadia von Meck, người bảo trợ nổi tiếng của nhà soạn nhạc Tchaikovsky, và đã cùng với bà vòng quanh châu Âu. Đặc biệt ở Vienna, Debussy còn được xem ca vở Tristan và Isolde của Wagner. Quá sốt ruột với những hòa âm truyền thống đang học ở nhạc viện, anh đã bắt đầu mày mò đưa các chủ đề của nhà thơ De Musset vào âm nhạc và viết nên bản trio piano son trưởng. Debussy đã dành 3 mùa hè năm 1880 đến năm 1882 để làm việc cho Nadia von Meck, chơi piano cho gia đình và dạy nhạc cho nhiều đứa con của bà. Trong ký ức của bọn trẻ, Debussy được nhớ đến như một người Pháp tế nhị nhưng vui vẻ, người không bao giờ ở yên một chỗ mà luôn mang lại một sức sống cần thiết cho bầu không khí ngột ngạt của gia đình. Chính một chuyến đi Nga đã quyết định sự phát triển tài năng nghệ thuật của Debussy, bởi ông đã khám phá ra âm nhạc của Mussorgsky, người vừa qua đời trong bệnh viện quân y ở St. Petersburg, những cấu trúc bất hình dạng tuyệt vời và những hình ảnh chất phác một cách tự nhiên của Mussorgsky ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp sáng tác của Debussy. Debussy cũng ấn tượng khi được nghe âm nhạc dân gian và Gipsy tại đây. Cuộc đời nghệ thuật thực sự của Debussy tại Paris bắt đầu vào cuối năm 1881 khi anh gặp gỡ gia đình kiến trúc sư Vasnia, một trí thức có tư tưởng phóng khoáng và có người vợ là một cô ca sĩ xinh đẹp, người trình diễn lần đầu nhiều bài hát của Debussy. Lập trường âm nhạc và nhận thức của Debussy đã mang màu sắc của hai khuynh hướng nghệ thuật chủ đạo trong thời đại của ông là chủ nghĩa tượng trưng trong văn học và chủ nghĩa ấn tượng trong hội họa. Những chủ nghĩa này đã từ bỏ tất cả những hình thức chính thống, trong đó tính hàn lâm học thuật là sự ngụy trang của tính thụ động, và cũng không ngạc nhiên gì khi những chủ nghĩa đó phải chịu những phản ứng coi thường của giới nghệ thuật được coi là chính thống thời bấy giờ. Từ năm 1885 đến năm 1887, Debussy sống tại biệt thự Mercedes ở Rome sau khi nhận được giải thưởng Rome với bản Cantata, Đứa trẻ lang bạc năm 1884. Debussy ngày càng trở nên nổi bật với sự cách tân nghệ thuật trong thời đại của ông. Ở Rome, ông sáng tác hai tác phẩm cho dàn nhạc với tên gọi Julema và Le Printemps là mùa xuân, lấy cảm hứng từ bức họa nổi tiếng của Botticelli. Cả hai tác phẩm này đều bị Hội đồng Thẩm định Viện Hàn Lâm Nghệ thuật phê bình gay gắt vì chủ nghĩa phản quy tắc, anti-conformism của chúng. Điều này đã đẩy sáng tác thứ ba của ông vào một sự ép buộc đối với một người được nhận giải thưởng Rome. Tác phẩm Thánh Nữ ra đời năm 1886-1887 dựa trên phần lời của Dante Gabriel Rossetti. Debussy trở nên gần gũi với âm nhạc của Wagner trong 6 năm, từ năm 1887 đến năm 1893. Và mặc dù trước công chúng, ông tỏ ra không đồng tình với Wagner, nhưng nhiều nhà phê bình đã nhận thấy rằng đây chỉ là một điệu bộ để che giấu sự ngưỡng mộ và kính nể của ông đối với âm nhạc của nhà soạn nhạc người Đức này. Tuy Debussy từng coi Wagner là một lão già chuyên đầu độc tinh thần, nhưng ảnh hưởng của Wagner đến âm nhạc của ông đã thể hiện hết sức rõ ràng trong các tác phẩm như La Demoiselle Thiếu Nữ, Pelléas và Mélisande, và tác phẩm Sự Hy Sinh của Jean-Sébastien. Trở về Paris năm 1888, Debussy đã cắt đứt mối quan hệ lâu dài với Gaby Dupont để cưới Lily Texier và tiếp tục giao thiệp với những nghệ sĩ theo chủ nghĩa tượng trưng. Tất cả những người này đều là người ủng hộ Wagner rất mạnh mẽ. Khi Debussy đến buổi dạ hội âm nhạc ngày thứ ba tại nhà riêng của nhà thơ Stéphane Mallarmé, ông nảy sinh cảm hứng từ một bài thơ của nhà thơ này đã viết nên một tuyệt tác đầu tiên với tên gọi Khúc Dạo Đầu Giấc Nghỉ Trưa của Thần Điền Giả, ra đời năm 1894. Bài thơ của Mallarmé là hình ảnh về những người phụ nữ trong một buổi trưa mùa hè nóng như thiêu như đốt, và âm nhạc của Debussy là một sự diễn dịch tài tình bầu không khí đầy ảo giác và mang tính gợi tả của bài thơ. Đối với tác giả, nó đã thành công ngay trong lần trình diễn đầu tiên, nhưng đối với các nhà phê bình thì không hoàn toàn đơn giản như vậy. Bất chấp sự chỉ trích của giới phê bình, nhà thơ Mallarmé lại rất thích thú và đã viết cho Debussy: "Ngài đã dịch ngôn từ của tôi thành những hòa âm hoàn hảo, ngoại trừ một điều là tác phẩm của ngài còn đi xa hơn thế. Nó đã xuyên sâu vào tận cùng của sự luyến tiếc quá khứ. Nó chứa đựng sự cảm nhận phong phú và sâu sắc về những thứ ánh sáng mơ hồ. Giấc Ngủ Trưa của Thần Điền Giả là tác phẩm điển hình cho phong cách âm nhạc gợi tả tinh tế của Debussy, một sự cảm nhận nửa vời và hoàn toàn lơ đãng với một nhóm nhỏ các chủ đề mà dường như không bao giờ được phát triển một cách trọn vẹn. Tiếp tục với những sáng tác như ba bài hát của Bilitis năm 1897 cho giọng hát và piano và ba Nocturne năm 1897-1898 cho hợp xướng nữ và dàn nhạc. Debussy đã tập trung vào âm nhạc cho piano, đã viết nên tổ khúc Bergamas năm 1895-1899 nổi tiếng. Vở opera duy nhất của ông, Pelléas and Mélisande, dựa trên vở kịch của Maurice Maeterlinck mà ông đã xem ở Paris năm 1893, cũng bắt đầu được viết trong thời kỳ này. 10 năm sau đó, nó được trình diễn lần đầu tại Opéra Comique ở Paris vào ngày 30 tháng 4 năm 1902 và tạo ra một phản ứng pha trộn giữa sự phản cảm gay gắt và sự phấn khích cuồng nhiệt. Chính nó đã kết thúc mối quan hệ bạn bè của Debussy với Maeterlinck, người công khai chỉ trích việc Debussy từ chối không cho một ca sĩ vốn là bạn của Maeterlinck được hát trong vở opera. Dường như là Maeterlinck không nghe vở opera mãi cho đến tận năm 1920 khi Debussy đã qua đời. Ngay trong buổi biểu diễn, ông đã viết cho Mary Garden: "Tôi đã tự thề với mình là tôi sẽ không bao giờ đi xem Pelléas và Mélisande. Nhưng hôm qua, tôi đã tự phá lời thề và tôi thấy rất vui. Nhờ có bạn, lần đầu tiên tôi đã hiểu được tác phẩm của chính mình." Trong Pelléas và Mélisande, Debussy đã tạo ra một sự diễn đạt hư ảo mới. Trong đó, giai điệu được dựa trên các nhạc tố của hợp âm ba nốt. Theo một nhà phê bình, thì thành tựu lớn nhất trong những năm tháng trưởng thành của Debussy là sự chuyển đổi của opera vào thi ca. Ngay sau Pelléas và Mélisande là một tiểu phẩm cho piano, Les Extimes, những bức tranh khắc. Và vào năm 1903, Debussy bắt đầu viết tuyệt tác lớn nhất của ông, La Mer, biển, gồm 3 phát họa giao hưởng cho dàn nhạc. Debussy viết cho nhà soạn nhạc André Massenger vào năm 1903. Có lẽ ngài không biết rằng tôi luôn luôn hướng đến cuộc sống thú vị của một thủy thủ và rằng chỉ những thăng trầm của cuộc đời đã ngăn cản tôi theo đuổi cái thiên hướng nghề nghiệp thực sự của mình. Chủ đề về nước, một trong những biểu tượng yêu thích của Debussy, được tìm thấy trong rất nhiều tác phẩm của ông, bao gồm cả Pelléas and Mélisande. Trong tác phẩm này, nó trở thành một chủ đề âm nhạc và đối thoại trọng yếu. Toàn bộ vở opera được choáng đầy bởi tập hợp những hình ảnh như suối nước, biển bão, giếng nước, vẻ tráng lệ của những mặt nước đang đóng băng và những vật thể mờ đục khác. Debussy đã bị ám ảnh bởi cái bản chất biến đổi của nước, bởi những vòng xoáy cuộn lại hay tan ra, trong suốt hay mờ đục, nhìn vào những chiều sâu của nó và sự hiện hữu đầy sức mạnh và thậm chí là đau đớn của những cảm nhận và tư duy vô thức. Sau La Mer, Debussy bắt đầu làm việc với tuyển tập thứ hai là các hình ảnh cho piano, xuất bản tổ khúc Bergamas và Iberia năm 1905 và hoàn thành một tổ khúc nhỏ cho piano Góc trẻ thơ tặng cho Chu Chu, con gái của ông, từ cuộc hôn nhân lần thứ hai với Emma Moyes Baddock, người phụ nữ có địa vị xã hội cao. Trong năm sau, Debussy nhận ra rằng mình bị ung thư và phải dùng morphine để vượt qua những cơn đau. Nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc và sáng tác, ngay cả khi yếu đến mức không thể rời khỏi giường. Những khúc dạo đầu cho piano tập 1 được hoàn thành năm 1910 và trong thời gian đó, Debussy đã có thể gặp được những nhà soạn nhạc châu Âu. Quan trọng nhất trong thời đại của ông như Richard Strauss, nhà soạn nhạc đương đại hàng đầu của Đức, ở Paris năm 1906. Sau buổi gặp gỡ, Debussy đã viết một bài báo về Richard Strauss, sau này được xuất bản trong Moise Rothschild Antidilettante, một tuyển tập về phê bình âm nhạc của Debussy. Năm 1910, ông gặp Gustav Mahler. Vào thời điểm đó, âm nhạc của Mahler vẫn còn bị chế nhạo ở Paris vì bị coi là quá theo phong cách Schubert và Slave. Có rất nhiều mâu thuẫn xung quanh sự khác nhau của âm nhạc Đức và âm nhạc Pháp trong suốt thời kỳ này, và sự tranh luận về khuynh hướng dân tộc và bản chất âm nhạc thuần túy đã dự báo trước cho một cuộc xung đột bao trùm khắp châu Âu sau đó trong một thời gian ngắn. Có những năm mà châu Âu hình thành đồng minh ba nước, Đức, Áo Hung và Italia, và hiệp ước ba bên giữa Pháp, Nga, Anh. Tất cả các phe này đều đang lao vào chuẩn bị cho chiến tranh. Trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng của các mối quan hệ quốc tế, Debussy và Fauré đều từ chối không tham gia vào Festival Pháp ở Munich. Debussy gặp Igor Stravinsky năm 1910. Nói chung, họ mang những quan điểm âm nhạc khác nhau và mối quan hệ bạn bè cũng không phải thực sự êm đẹp. Tuy nhiên, trên thực tế, cả hai đều ngưỡng mộ nhau. Tháng 2 năm 1911, Debussy bắt đầu viết nhạc sân khấu cho Le Monti de San Sebastian, vở kịch tôn giáo năm màng của Gabriel Annunzio, được biểu diễn ngày 25 tháng 5 năm 1911 tại nhà hát Chalet ở Paris, với phần biên đạo múa của Falcon và trang phục của Bach. Mặc dù phần âm nhạc gợi tả thú vị của Debussy, nhưng tác phẩm không thành công. Giữa những năm 1910 năm 1915, Debussy hoàn thành các prelude và etude của ông. Chúng được coi là những tuyệt tác của âm nhạc piano thế kỷ 20. Tiếp đó năm 1912, vở Ballet Russe, những trò chơi, được sáng tác cho đoàn Ballet Russe của Diaghilev theo ý tưởng của Nijinsky, một diễn viên kiêm biên đạo múa. Một vở ballet khác cho thiếu nhi, tên gọi Hộp Đồ Chơi, ra đời năm 1913. Tác phẩm cuối cùng của ông, Sonata cho Violin, viết năm 1917. Debussy mất ở Paris ngày 25 tháng 3 năm 1918 vì bệnh ung thư. Mặc dù Debussy sáng tác thất thường và không liên tục, nhưng ông đã cực kỳ thành công trong việc phát họa lại những hình ảnh hư ảo thoáng hiện lên trong nhận thức của con người về âm nhạc. Debussy không lập nên bất cứ trường phái nào và cũng không đưa ra bất cứ một quy tắc định dạng lý thuyết nào đối với sự diễn đạt của ông dựa trên sự thực chứng với các âm sắc, hòa âm và sự thể hiện âm nhạc trong nhận thức của chúng ta về tự nhiên. Hồ Trung Dũng. Khi Salome còn nhảy múa. Vở opera Salome có một chỗ đứng quan trọng đối với chủ nghĩa biểu tượng. Nó hàm chứa ý nghĩ biểu tượng khi đụng chạm đến tôn giáo qua một cách tiếp cận mới mẻ, trong những tầng ý nghĩa phức tạp và độc đáo về tình yêu và cái chết. Công chúa Salome, một nhân vật trong kinh Tân Ước, được biết đến chủ yếu qua mối quan hệ với thánh John the Baptist. Chuyện kể rằng công chúa Salome, con gái hoàng hậu Herodias, vào ngày lễ mừng sinh nhật mẹ mình, đã múa một vũ điệu quyến rũ, khiến cha dượng là vua Herod mê đắm đến mức ngài hứa sẽ ban cho Salome bất cứ thứ gì cô ta muốn. Và Salome đã đòi cái đầu của thánh John the Baptist, người đã nguyền rủa cuộc kết hôn giữa hoàng hậu Herodias với vua Herod là loạn luân. Câu chuyện về Salome gây cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, từ những họa sĩ phục hưng đến Oscar Wilde với vở bi kịch cùng tên. Dựa trên vở bi kịch này, nhà soạn nhạc Pháp Jules Massenet đã sáng tác một vở opera khá nổi tiếng mang tên Herodias. Tuy nhiên, nhắc đến Salome trong âm nhạc, người ta lại nghĩ trước hết đến vở opera Salome của nhà soạn nhạc Đức Richard Strauss. Richard Strauss sinh năm 1864, mất năm 1949, là một nhà soạn nhạc quan trọng vào chặng cuối của chủ nghĩa lãng mạn. Sự nghiệp sáng tác của Strauss gắn liền với những thơ giao hưởng tone poem độc đáo, sánh ngang với các giao hưởng của Mahler, các lieder và opera đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật Đức. Cùng những thử nghiệm của ông trong việc sử dụng phương thức hòa âm mới, mở đầu cho Schoenberg với trường phái 12 âm. Strauss cũng là một nhạc trưởng tài ba mà ngày nay còn giữ được một vài bản thu các tác phẩm của Mozart và của chính ông do ông chỉ huy dàn nhạc giao hưởng viên. Cha của Strauss là một nhạc công chơi kèn French horn. Truyền thống âm nhạc của gia đình phần nào ảnh hưởng đến phong cách sáng tác sau này của ông. Năm 1882, Strauss học ở Đại học Munich, chuyên ngành triết học và lịch sử nghệ thuật. Khi còn trẻ, những bậc thầy đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với chàng thanh niên Strauss là nhà soạn nhạc Richard Wagner và các nhà triết học như Schopenhauer và Friedrich Nietzsche. Chính những vở opera hoành tráng của Wagner cùng những hòa âm bay bổng, quyến rũ của chủ nghĩa lãng mạn phóng túng trong các vở opera của Wagner đã được Strauss và nhiều nhà soạn nhạc cùng thời như Mahler, Bruckner đẩy lên đến tột đỉnh. Also sprach Zarathustra. Zarathustra đã nói như thế. Đây là tuyệt phẩm triết học của Nietzsche cũng được Strauss tiếp nhận và dựng thành một thơ giao hưởng hoành tráng. Mặc dù những cải cách của ông không phải lúc nào cũng được các nhà phê bình cùng thời tán thưởng, nhưng Strauss luôn tin tưởng vào tài năng thật sự của mình. Trước khi qua đời, ông để lại tác phẩm huyền thoại, bốn bài ca cuối cùng như lời trăn trối của một thiên tài âm nhạc trước cuộc sống. Qua đời ở tuổi 85, Strauss để lại một di sản âm nhạc thật đồ sộ và phong phú, đa dạng về thể loại. Với hai vở opera đầu tay, Guntram năm 1894 và Furnos năm 1901, tên tuổi của Strauss trong giới opera vẫn chưa được khẳng định. Thậm chí, cốt truyện của opera còn bị các nhà phê bình thời bấy giờ cho là dâm dục, chẳng hạn như là vở Furnos. Thật ra, ý định của Strauss khi viết Furnos là để châm biếm và đả kích những kẻ bảo thủ đã phản bác việc trình diễn các sáng tác của ông. Conrad, tên phù thủy, đã gây chuyện rắc rối trong vở opera này, vốn là đệ tử của một nhà phép thuật tên Richard de Wagner, đọc trại âm, ám chỉ thiên tài Richard Wagner. Âm nhạc mới mẻ, nội dung đầy ẩn ý, cùng những cách chơi chữ nói bóng nói gió trong lời thoại là vượt quá sự tiếp thu của khán giả đương thời. Cho nên, các buổi trình diễn của tác phẩm này không được tán thưởng. Nhìn chung, cả Guntram lẫn Furnos đều tiên đoán được sự xuất hiện của Salome và Elektra, hai vở opera đặc sắc trong sự nghiệp của Strauss về sau. Tiếp đến, khi Salome, vở opera thứ ba của Strauss vừa ra mắt, đã có nhiều phản ứng khác nhau trong giới phê bình và khán tính giả. Buổi công diễn lần đầu ở nhà hát Metropolitan, Salome gặp phải sự phản đối mãnh liệt, đến nỗi tác phẩm không thể trình diễn được suốt một thời gian sau đó. Thậm chí ở London, chính quyền đã cấm việc trình diễn tác phẩm mãi cho đến năm 1907. Trong khi đó tại New York, một ông bầu giàu sụ đã thuyết phục nhà soạn nhạc nổi tiếng người Anh là Edward Elgar công khai phản đối và chỉ trích Salome. Tuy nhiên, Elgar không đồng ý và ông gọi Strauss là thiên tài của thời đại chúng ta. Có nhiều lý do gây ra nguồn phản ứng mạnh mẽ trên. Trước hết, kịch bản của Oscar Wilde thường bị cho là dâm tục, đồi bại, bán bổ tôn giáo. Mặt khác, Strauss đã sử dụng triệt để thủ pháp dissonance là hòa âm nghịch tai trong toàn bộ tác phẩm, thậm chí đi xa hơn cả những dissonance mà Mahler đã sử dụng trong các giao hưởng thời kỳ này. Tuy nhiên, sự mới mẻ và đầy thách thức của vở opera cũng mang sức quyến rũ đối với một số khán giả ở nhiều nơi khác. Và về một khía cạnh nào đó, Salome đã mang về cho Strauss một chỗ đứng mới trong sự nghiệp sáng tác opera. Salome là một vở opera một màn vì mọi diễn biến của cốt truyện chỉ xảy ra trong vòng một đêm. Đó là vào một buổi dạ tiệc long trọng được tổ chức tại cung điện của vua Herod tại Tiberias. Cảm thấy chán nản bởi không khí của buổi tiệc, Salome bỏ ra ngoài mái hiên lớn. Chợt, cô nghe thấy những lời nguyền rủa tố cáo mẹ cô, tức hoàng hậu Herodias, về hành vi loạn luân của bà, vang lên từ một giếng sâu là nơi giam giữ Jonathan, tên tiếng Đức của thánh John the Baptist. Quá tò mò, Salome nằng nặc đòi Naraboth, viên thị vệ trưởng của cung điện, đem kẻ tù nhân đến với cô. Khi Naraboth tỏ vẻ chần chừ, Salome thuyết phục rằng cô sẽ làm một điều gì đó cho gã, nên Naraboth đã dám cãi lệnh của Herod bắt Jochanan đến bên cô. Khi nhìn thấy Jochanan, trong Salome dâng lên một khát khao được chạm vào người khách lạ, và cô cầu xin được hôn ông một lần, mặc dù Yohanan khăng khăng từ chối. Quá khiếp đảm vì hành động của Salome, Narabot lấy dao tự tử tại chỗ. Yohanan vừa thuyết giảng về Đức Chúa cứu thế, vừa quay trở lại ngục giam. Ngay lúc đó, vua Herod đến nơi cùng với hoàng hậu và cận thần. Vô tình, nhà vua bị trượt chân bởi vũng máu của Narabot và bắt đầu bị ảo giác. Những lời nguyền rủa về cuộc hôn nhân loạn luân của hoàng hậu Herodias vang lên dưới giếng sâu, vừa làm Herod lo sợ, vừa làm hoàng hậu bực tức. Bà ta yêu cầu đức vua hãy ra lệnh làm kẻ tù nhân kia câm miệng lại, mặc cho nhà vua đang hoang mang với những dự cảm không lành, và Herodias giễu cợt sự hèn nhát của chồng. Nhà vua bảo Salome múa cho ông xem, và để đáp lại, ông sẽ tặng cô bất cứ thứ gì cô muốn, kể cả nửa vương quốc ông đang trị vì. Salome đồng ý và múa một điệu múa mê hồn, lần lượt trút bỏ 7 lớp áo đang mặc trên người. Vua Harold tỏ ra rất tán thưởng và ông định ban cho cô nhiều đồ quý hiếm. Thế nhưng Salome từ chối tất cả, bởi thứ cô cần là cái đầu của Yohanan. Nhà vua tỏ ra kinh khiếp, nhưng vì lời hứa nên ông đành giữ lời. Và tên đao phủ đã ra tay, chiếc đầu được đem đến bên cô. Trong cơn điên loạn, hôn lên chiếc đầu để thỏa mãn những khát khao bắt nguồn từ khi cô thấy Yohanan lần đầu, vua Herod kinh hoàng sai lính giết chết Salome. Vở Salome có một chỗ đứng quan trọng đối với chủ nghĩa biểu tượng. Bản thân vở kịch của White đã hàm chứa ý nghĩa biểu tượng khi nó đụng chạm đến tôn giáo qua một cách tiếp cận mới mẻ trong những tầng nghĩa phức tạp và độc đáo về tình yêu và cái chết. Phản phất ở đây, tình yêu cấm kỵ của Sigmund và Seclier, hay giữa Tristan và Isolde trong âm nhạc của Wagner. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho thấy sự tiếp thu các yếu tố triết học của Schopenhauer về tình yêu và cái chết cùng những nguyên tắc mỹ học của Nietzsche. Yếu tố biểu tượng tiếp tục được Schoenberg và Burr sáng phát huy trong những vở opera của trường phái Viên đệ nhị một cách rõ nét hơn về sau. Nhưng người ta phải công nhận rằng Strauss đã có vai trò rất lớn trong việc mở đường cho chủ nghĩa biểu tượng. Về mặt âm nhạc, ta thấy rõ ảnh hưởng sâu đậm của Wagner lên Strauss qua việc ông sử dụng leitmotiv. Có rất nhiều leitmotiv được sử dụng, nhưng người ta đếm ra có khoảng 16 leitmotiv chính. Thứ nhất, diễn tả sức quyến rũ của Salome, gợi tả về sự tranh cãi giữa những người Do Thái, và đặc biệt quan trọng là leitmotiv đặc trưng cho điệu múa của Salome. Mỗi một nhân vật cũng xuất hiện với một cung nhạc khác nhau, như đô trưởng vang lên khi Jonathan thuyết giảng về Chúa, đô thứ khi ám chỉ về cái chết, son thăng thứ diễn tả nỗi sợ hãi, mi giáng trưởng gắn liền với Yohanan. Những leitmotiv của Strauss không rực rỡ huy hoàng như Wagner, cũng khó nhận ra hơn, nhưng Strauss đã sử dụng leitmotiv khá thành công, gây được nhiều hiệu quả sân khấu và tâm lý cho người xem. Salome là một vai kịch tính rất khó, sánh ngang với Brunhild Isolde của Wagner và Turandot của Puccini. Soprano thể hiện vai Salome cần có một giọng khỏe, vững vàng, đủ chất kịch tính cần thiết. Về tầm cử âm vực, dù không đòi hỏi những nốt đô rực rỡ như vai Brunhild của Wagner, nhưng nó đặc sắc ở chỗ đòi hỏi một soprano phải xuống đến những nốt rất thấp, vượt cả tầm cử âm vực trung bình của một mezzo soprano. Hai lần xuống nốt son thấp ở bát độ bên dưới như một alto. Về diễn xuất, nhân vật Salome phải khắc họa như một cô thiếu nữ mới lớn, với tất cả sự hiếu kỳ, tò mò khi nhìn thấy Yohanan và những đam mê cuồng nhiệt trong những cảnh cuối cùng. Như một phần quan trọng không thể thiếu của tác phẩm, đó là vũ điệu 7 lớp màn che với âm nhạc đầy cuồng loạn mà cũng cực kỳ mê đắm. Khi soprano không múa được, họ sẽ nhờ người khác thế vai trên sân khấu, và điệu múa ấy góp phần làm nên sự thành công cho tác phẩm. Điệu múa ấy kết thúc với sự dâng trào của những cảm xúc và kết tinh của chủ nghĩa lãng mạn đang dần biến mất và bị che khuất. Khi Salome còn nhảy múa trên sân khấu. Người ta còn chưa quên tác phẩm độc đáo này của Strauss. Võ Nhật Nguyên.
Sergei Rachmaninoff, người khép lại trường phái lãng mạn một cách huy hoàng. Âm nhạc của Sergei Rachmaninoff giàu cá tính và nhiều khi thiên về cá nhân. Vẻ đẹp và xúc cảm trong những giai điệu của ông đã lôi cuốn sự đồng cảm, ngưỡng mộ, yêu mến của đông đảo thính giả. Cái tên Rachmaninoff đi vào lịch sử âm nhạc piano như một sự nối tiếp và khép lại huy hoàng trường phái lãng mạn. Rachmaninoff sinh ngày 1 tháng 4 năm 1873 ở Onak gần Novgorod, Nga. Cậu là người con thứ tư trong một gia đình địa chủ có 6 người con. Bố cậu, Vasily, là một sĩ quan quân đội về hưu và mẹ cậu, Lyubov, là con gái của một viên tướng giàu có. Cả hai đều là những nghệ sĩ piano nghiệp dư. Lyubov đã dạy Sergei những bài học piano đầu tiên khi cậu lên 4, nhưng bà không phát hiện ra bất kỳ khả năng nào đặc biệt ở cậu con trai. Đến năm Rachmaninoff lên 7, gia đình cậu mới bắt đầu chú ý đến tài năng âm nhạc của cậu và mời một nhạc công tốt nghiệp nhạc viện St. Petersburg làm gia sư cho cậu. Vì thói ăn chơi trác táng của Vasily, năm 1882, gia đình Rachmaninoff phải bán hết điền trang và dọn đến St. Petersburg. Một trận dịch bạch hầu tràn qua thành phố này, chị gái của Rachmaninoff là Sofia qua đời. Người bố bỏ mẹ con Rachmaninoff đi biệt tâm. Trong thời gian khó khăn đó, niềm vui lớn nhất của cậu bé Rachmaninoff chính là người bà Butakova. Bà mua một trang trại cho Rachmaninoff ở ngoại ô Novgorod. Cậu đã ở đó mấy mùa hè và thường xuyên đi nhà thờ. Cậu rất thích những bài thánh ca và có một niềm đam mê bất tận với những tiếng chuông nhà thờ. Năm 10 tuổi, Rachmaninoff được nhận một học bổng học ở nhạc viện St. Petersburg, nhưng vì không được ai chỉ bảo, nên năm 1885, cậu đã trượt hết tất cả các môn và có nguy cơ bị đuổi. Anh họ của Rachmaninoff là Alexander Salotti, nghệ sĩ piano, nhạc trưởng và cũng là học trò của Liszt, đã giới thiệu cậu cho Nikolai Zhivrev, một thầy dạy piano có tiếng ở Moscow. Ngoài việc học với Zhivrev, Rachmaninoff cũng vào nhạc viện Moscow năm 1886. 6 năm tiếp theo, Rachmaninoff học piano với Silotti, học hòa âm với Arensky, học đối âm với Tanyev và học nhạc nhà thờ với Stefan Smolensky. Sáng tác sớm nhất được biết đến của Rachmaninoff là một khúc scherzo cho dàn nhạc viết trong khoảng năm 1887-1888, gợi nhớ lại chủ đề âm nhạc Giấc mộng đêm hè của Mendelssohn. Vì mâu thuẫn nội bộ giữa Silotti và giám đốc nhạc viện Vasily Safonov, Rachmaninoff quyết định hoàn thành những bài thi tốt nghiệp piano và sáng tác sớm hơn một năm với vở opera một màn Aleppo dựa trên Những người du mục của Pushkin. Rachmaninoff đã tốt nghiệp năm 1892, nhận huy chương vàng và danh hiệu nghệ sĩ tự do. Năm 1892, Rachmaninoff viết bản prelude giọng Đô Thăng Thứ, một trong năm khúc ngẫu hứng opus số 3 nổi tiếng của ông. Bản concerto số 1, opus 1 năm 1891, mang ảnh hưởng của Grieg, được sửa lại lần cuối năm 1917. Sau đó là hai tác phẩm cho hợp xướng, là Hòa nhạc cho đội hợp xướng năm 1893 và Hợp xướng của những linh hồn năm 1892. Tchaikovsky đã rất ủng hộ một nhà soạn nhạc trẻ như Rachmaninoff, mời anh cho trình diễn vở Aleppo cùng với một trong những vở opera của ông và chỉ huy buổi diễn ra mắt tác phẩm Núi Đá năm 1893, lấy cảm hứng từ Trên con đường Tchaikovsky. Tháng 10 năm 1893, Tchaikovsky mất đột ngột trước lịch trình biểu diễn bản Núi Đá. Rachmaninoff đã viết khúc tam tấu bi ca opus số 9 năm 1893 để tưởng nhớ Tchaikovsky. Bản giao hưởng số 1 opus 13 năm 1895, năm 1896 là thất bại lớn nhất của Rachmaninoff. Trong lần công diễn đầu tiên năm 1897, phải nói là một thảm họa. Alexander Glazunov đã chê bai bản giao hưởng vô cùng thậm tệ và làm Rachmaninoff bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Tác phẩm này không được xuất bản hay biểu diễn thêm lần nào nữa trong suốt cuộc đời Rachmaninoff. Bản thảo bị mất nhưng đã được xây dựng lại từ các phần dàn nhạc được tìm thấy năm 1945. Nó vốn được đề tặng cho Anna Lodizenskaya, một người mà Rachmaninoff yêu. Trước năm 1897, Rachmaninoff đã viết 6 hợp xướng opus số 15 năm 1895, 12 bài hát opus số 14 năm 1896 và 6 khoảnh khắc âm nhạc opus số 16 năm 1896. Chúng đều thể hiện sự phát triển tài năng giai điệu và kỹ thuật nhạc cụ của Rachmaninoff. Các tác phẩm được hình thành hoàn thiện trong đầu ông trước khi ông viết ra chúng. Ngay cả sau thất bại của bản giao hưởng đầu tiên, năng lực sáng tạo của Rachmaninoff vẫn tiếp tục phát triển, nhưng ông đã không đủ tự tin để viết âm nhạc của ông ra giấy. Năm 1899, Rachmaninoff nhận lời mời đến biểu diễn ở London. Ông đã chỉ huy tác phẩm Núi Đá, chơi khúc bi ca và prelude. Công chúng Anh có phản ứng khá là khác nhau bởi vì họ vẫn nhìn âm nhạc Nga với một thái độ nghi ngờ. Khi trở về Nga, Rachmaninoff nhận được tin Vera Scalon, người ông yêu, đã bỏ đi lấy chồng. Một người bạn muốn vực dậy tinh thần của Rachmaninoff đã bố trí để ông gặp Leo Tolstoy ở Moscow. Tuy nhiên, cả hai lần gặp gỡ nhà văn này vào tháng 9 năm 1900 đều phản tác dụng. Sau đó, Rachmaninoff đến gặp nhà thôi miên Nikolai Dar để điều trị tâm lý. 3 tháng sau đó, tình hình có khả quan hơn và bản piano concerto số 2 opus số 18 năm 1900-1901 lừng danh với những giai điệu tuyệt đẹp đã ra đời. Chương 2 và 3 được viết trước, sau đó chương 1 mới được hoàn thành. Trong giai đoạn này, tổ khúc số 2 opus 17 năm 1900-1901 cho hai piano cũng được sáng tác. Năm 1902, Rachmaninoff cưới cô em họ Natalia Santina. Trong suốt tuần trăng mật của họ ở Vienna, Luxembourg và Beirut, họ đã được xem các vở như The Flying Dutchman, The Parsifal và The Ring Cycle của Wagner. Rachmaninoff cũng hoàn thành 12 bài hát opus 21 trong chuyến đi này. Trở về Ivanovka, Rachmaninoff viết tác phẩm quy mô lớn đầu tiên của ông cho piano, là những biến tấu trên chủ đề của Chopin opus 22 năm 1902-1903 dựa trên prelude đô thứ opus 28-20 của Chopin. Các tác phẩm trong 10 prelude opus 23-1903 mang tính cá nhân hơn. Chúng bao gồm những bản son thứ và mi giáng trưởng viết vào ngày con gái đầu lòng của Rachmaninoff ra đời. Hai vở opera tiếp theo được sáng tác là Hiệp sĩ Keo Kiệt opus số 24 năm 1903-1904 dựa trên một trong những bi kịch nhỏ của Pushkin và Francesca da Rimini opus 25 năm 1904-1905. Năm 1906, Rachmaninoff chuyển đến Dresden, Đức và viết một số tác phẩm quy mô lớn, trong đó có giao hưởng số 2 opus 27, bản piano sonata số 1 opus 28 năm 1907-1908 thuộc về những tác phẩm sáng tạo nhất của ông, tuy nó là tác phẩm ít mang tính đa cảm nhất. Năm 1909, Rachmaninoff sáng tác bản thơ giao hưởng Hòn đảo của thần chết opus 29. Năm 1909, Rachmaninoff thực hiện chuyến đi Mỹ cùng với việc sáng tác concerto số 3 opus 30. Ông xuất hiện lần đầu trước công chúng Mỹ ngày 4 tháng 11 năm 1909 ở Northampton, Massachusetts. Ông đã đọc tấu concerto số 2 và concerto số 3 mới sáng tác. Ông cũng chỉ huy Hòn đảo của thần chết và giao hưởng số 2. Concerto số 3 từng gây ra một phản ứng nhầm lẫn của giới phê bình vào thời điểm đó. Khi trở về Nga, Rachmaninoff đã sốc nặng khi biết tin Vera Scalon đã chết vì bệnh đậu mùa. Năm 1917, cảm thấy không thích hợp với sự thay đổi về chính trị, Rachmaninoff quyết định rời Nga. Nhân một lời mời sang Thụy Điển biểu diễn, ông và gia đình đã rời St. Petersburg vào ngày 23 tháng 12 và không bao giờ quay về nữa. Sau một thời gian lưu diễn ở các nước Scandinavia, gia đình Rachmaninoff quyết định lên đường tới New York ngày 1 tháng 11 năm 1918. Rachmaninoff có trung bình 50 buổi hòa nhạc mỗi năm từ Mỹ đến châu Âu, Canada và Cuba. Ông đã thực hiện hơn 100 bản thu âm trong giai đoạn năm 1919-1942, đầu tiên là với Thomas Edison, sau đó là với công ty Victor. Tất cả các bản thu đều được hãng BMG Classics in lại thành CD vào năm 1992. Rachmaninoff có kỹ thuật biểu diễn hoàn hảo, sinh động về nhịp điệu và trên tất cả là cảm xúc sáng tạo tinh tế của ông. Ông để lại dấu ấn cá nhân của mình lên tất cả những tác phẩm mà ông biểu diễn. Năm 1920, Rachmaninoff liên lạc với những người bạn ở Nga và bắt đầu gửi tiền thường xuyên về cho họ. Năm 1921, ông quyết định ở hẳn New York, đồng thời thuê một căn nhà ở Locust Point vào mùa hè. Các đợt lưu diễn và những hợp đồng thu âm đã khiến Rachmaninoff trở nên giàu có. Nhưng cuộc sống bận rộn làm ông ít có thời gian sáng tác. Đến năm 1926, khi Rachmaninoff quyết định đi nghỉ ở Dresden, thì ông mới có thể hoàn thành bản Concerto cho piano số 4 opus 40. Năm 1931, Rachmaninoff tham gia ký vào bức thư phê phán chế độ Xô Viết gửi cho thời báo New York. Các nhà cầm quyền Xô Viết lập tức ra lệnh cấm biểu diễn các tác phẩm của ông ở Nga. Lệnh cấm này được duy trì trong 3 năm. Năm 1931, Rachmaninoff viết tác phẩm cuối cùng của ông cho piano độc tấu, những biến tấu trên chủ đề của Corelli, opus số 42. Rachmaninoff dành cả mùa hè năm 1934 để viết Rhapsody trên chủ đề của Paganini, opus số 43 cho piano và dàn nhạc, lấy cảm hứng từ Caprice giọng La Thứ của Paganini. Tác phẩm được trình diễn lần đầu tiên ngay trong năm đó. Nó đã trở thành một tác phẩm rất nổi tiếng của Rachmaninoff. Niềm tin đã trở lại với Rachmaninoff. Ông viết hai chương đầu của giao hưởng số 3, opus số 44 trong mùa hè năm 1935 và sau đó hoàn thành chương cuối. Tuy nhiên, lần trình diễn đầu tiên năm 1936 của bản giao hưởng đã không thành công. Mặc dù bị hiểu sai bởi các nhà phê bình vào thời điểm đó, giao hưởng số 3 ngày nay vẫn được coi là một trong những giao hưởng thành tựu xuất sắc nhất của Rachmaninoff. Mùa diễn năm 1937-1938 dự định kết thúc ở Viên, nhưng khi Hitler xâm lược Áo, Rachmaninoff phải hủy buổi hòa nhạc. Lần cuối cùng, ông xuất hiện ở châu Âu là tại Liên hoan Luxem năm 1939. Ông trở về Mỹ khoảng một tuần trước khi chiến tranh nổ ra. Rachmaninoff sáng tác bài hát Thiên Nga của ông, những vũ khúc giao hưởng opus 45 vào mùa hè năm 1940 với những thông điệp đầy triết lý. Năm 1942, Rachmaninoff chuyển đến Beverly Hills, California và quyết định rằng mùa diễn này sẽ là mùa diễn cuối cùng. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe diễn biến xấu, ông phải tổ chức buổi hòa nhạc cuối cùng ở Knoxville ngày 17 tháng 2 năm 1943 trước khi trở về Los Angeles. Rachmaninoff bị ung thư và không có khả năng chữa được. Ông mất ngày 28 tháng 3 năm 1943, chỉ ít ngày trước khi sinh nhật lần thứ 70. Ông được chôn cất ở nghĩa trang Kensico, New York. Trần Trung Dũng tổng hợp